Người ta là đối với phiền não ngày trước, bây giờ mình không còn một chút nào bị động nữa, là mình tự động tự nhiên mình chịu thua. Bây giờ là một cái thời như vậy một chút, không không là một chút ở đó mình đó là tất cả phải không được, không được. Thực ra tại sao như là hầu như ở đây con không có gì còn nữa, như là quân tử thần tử, thần bất tử bất tử. Tâm tâm độc nhất, do đó các đức Phật đồng danh đồng hiệu mẫu thì chân tâm có một thôi à. Cho nên các đức Phật với đồng danh đồng hiệu hàng hai ba số tên mình học ở trên đó, nghĩa là có mấy triệu mấy ngàn đức Phật ở trên đó. Phật khi thể nhập pháp pháp hóa Phật với pháp là một. Chính ta khi mà tập nhận nhất định chân lý đầu thì tai của pháp là một. Thì hôm nay là chúng ta chưa nhận tâm được tự vật bên ngoài là một, cho nên ta khổ thì khổ. Khi nó đến ta vui, ta đi vui cũng là bị khổ. Khi nó đi ta khổ là vì ta mất được. Cho nên đạo biết sao thì nó là pháp chứ Phật không hai. Khi vô chủ ra thì là Phật, thì pháp chứ tự ra sự thật ra là Phật pháp trong một cách. Cho nên người ta nói chúng ta tự ghét gọi là Phật pháp đó. Vì thế nên chỉ có một pháp trong kinh nói Phật Quan Âm Vương dùng tiếng Quan Hùng chỉ nói pháp bốn diệu đáo, có là một đạo chắc qua ra ta được chỉ ra mười hai nhân duyên đoà đa đa pratya samuppada và sáu pháp ba la mật tức là sát và đồ đà. Thì dùng cái tiếng Quan Hùng bảo vì ba cái pháp này quan như là tốt là tất cả sự vật. Phật nói pháp trong trên 45 năm trường nhưng mà cũng không ngoài tứ diệu đế tập những nhân duyên quả. Cho nên người ta gọi đây là giáo lý căn bản. Ba cái này là giáo lý căn bản. Dầu xây lên tới mấy tầng đi nữa cũng phải dùng ba cái này. Tứ đế là chỉ cần sự cái sự chân lý của đạo. Rồi thế gian là chút thế gian, nhân gian thế gian, nhân gian chút thế gian. Mà hai nhân duyên là nói tới cái vòng lẫn quẩn mê lầm của người nào. Từ con người từ đâu mà đến, con người tới đây để làm gì, từ con người sẽ đi đâu, cái lẫn quẩn. Rồi lúc đó là chỉ được mở tinh thần mới để dưới lên độ tăng. Một cái gì đó nhận được tinh thần để dưới lên mà bái mỏng á. Tại vì ta tức là đi tới được không đúng. Khi dân tâm chưa hoạt động hay tôn chưa nhập diệt. Lúc mà Đức Thích Ca chưa nhập diệt là tiếng muốn nói với chân tâm chưa hoạt động. Khi dân tâm bị vận động, tức là nói Đức Thích Ca Thế Tôn đã nhập diệt. Mỗi người chưa thay đổi nhiều về chân tâm, tức là cái chánh pháp nó còn. Rồi còn lối thoát, bởi vì mỗi người còn hiểu biết mình là ai, khi mà mình còn biết mình là ai thì còn lối thoát. Chúng ta bây giờ tất cả những gì tôi biết rằng nhiều có lối thoát, gánh mà có sự giải thoát. Chứ không phải dễ dòng gì đâu, không phải dễ dòng mà thế mà ngồi với pháp một hai chút mà còn như thế này là gọi là tuy là không chưa có thâm nhập được cái chân lý hoàn toàn, nhưng mà các vị không biết, mà các vị không biết đó có chuyện là cái lâu pháp rồi đó. Thì bây giờ mình chỉ cần còn tìm cái phương tiện sao để cho đi tới cái lâu pháp là không thể nhận được. Đến lúc quá xa chân tâm tức là chân tâm minh định, mỗi người tự quên mất căn bản. Bây giờ quên mất căn bản, thường khinh khi chính mình. Đã quên mất căn bản rồi thì tất nhiên chính mình đã khinh khi mình. Nếu có người nào bảo mình có đủ sức làm Phật thì không tâm làm cái thức mà lại còn bị bác chê bai, nên phải tọa lạc vào chỗ tối tâm mê mờ không thấy Phật. Thấy chưa? Người ta đi ngày thường bất tích nhất, người ta thường đi ra trên sân là tôi người ta là mình thở dậm lên, mình nói đâu mà tôi không nói như thế là tôi đâu có cần phải tí thôi, và người ta mang theo người ta đến tôi nói chính tâm tôi là thật rồi không ạ.
thành ra nó đọc mê, nó đi sát mê nữa. Thế nếu mà do đó cho nên tôi nói cho
Ai đi đạp Phật với bạn gọi là Amitabha, mình là chỉ cho cái bản tánh sáng suốt của mình đủ để chúng ta là sáng suốt đó, đủ có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở trong con người mình đấy nè. Cho nên gặp với nhau như là Phật tức mình được siêu và cái tánh đó, nó có hai nghĩa, nhưng mà cái nghĩa tánh đó là cái nghĩa mình siêu và như mình. Cái nghĩa thứ hai là như thế này nè, là Đức Phật hay gì nào các tháng bốn mươi tám lần nữa, ai mà niệm trong buổi tối ngày trên năm trăm ngày sẽ hoặc là phóng ra hoặc là trực tiếp hoặc là ai đức và năm trăm chín mươi chín chẳng mình, đó là cái lần niệm của ngài. Nhưng mà cái nghĩa cách tướng về đặc biệt á, khi mà mình chào như thế là để kêu gọi là cái bản tánh giữa mình với người bạn này. Thật ra nó rất nhiều cái nghĩa, thì cái nó cũng liên quan đến vấn đề này. Không đủ duyên nghe chánh pháp, không rõ pháp, và sống thiếu hòa thuận thanh tịnh của bản thể bao la thì không gặp tánh. Đây là Phật pháp ta phải nói trong đường này, chứ phải ngoài. Tôi lập lại cho người rõ nè. Bởi vì không thanh lọc chánh trí mà lại ủy bán nữa, thấy chưa? Ủy bán tức là chê bai, nên phải đợi tọa lạc vào cái chỗ tối tâm lên mình. Mà đã tối tâm lên mình thì làm sao mình làm Phật được? Tức là tánh của Phật, không có giúp hộ. Rõ hơn. Được không đủ duyên nghe chánh pháp thì làm sao mà rõ được chân lý? Rồi và sống thiếu sót cái sự hòa thuận sự thanh tịnh của bản thể bao la thì làm gì mà đọc sách những thân mình? Đang trước hết đó là mình thấy và thuận thanh tịnh nghĩa là của mình trước. Thành ra là nói mình đúng. Vì thế cho nên phải bị gọi là tâm sáu quả bốn loại rất chịu mọi sự khổ não, sáu quả cái gì cũng rồi, nhưng mà bốn loại là bốn loại nhỏ tên là những cái loại tinh vệ tính, hai tinh vệ hắc tinh, hắc tinh tức là những cái loại ẩn tích nhưng bất cứ lúc nào nếu hầu quan sẵn chiếu, hầu quan sẵn chiếu là nó tôi nói đó, thì cái này là chữa lại cái này hầu quan sẵn chiếu là vậy đó. Tức là tổ là những cái ánh sáng để mà chiếu soi lại mình, gọi là hầu quan sẵn chiếu. Ánh sáng là mình có, mình trở về cái ánh sáng đó rồi mình chiếu lại cho mình, gọi là hầu quan tức vọng đi chân thích hết cái vọng niệm trở về cái chân tánh, tức là chiếu thật hầu lòng. Không còn chính mình sinh mình nữa, bây giờ mình dám tin, bởi vì tin là tất cả tin mình, tất cả tin người nhận lời cầu nguyện của bất cứ mình thành Phật. Ví dụ như là tôi cũng tin là mình đang dùng mình thành Phật, mình tin như vậy. Bây giờ tôi lúc đó nó đưa vào những thứ nặng nề lắm, cho nó bị người gì đó tôi phát thành nổi nhau, làm gì nặng lời cầu nguyện của Đức Phật lên chắc chắn sẽ thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta đừng nên kinh thi bản thân của mình, đó là Đức Phật lên. Chúng ta đừng nên kinh thi bản thân của mình. Mỗi Phật tử phải là một Bồ Tát thường bất tinh đối chứng sinh. Đó. Mỗi một Phật tử chính là phải là một thường bất tinh Bồ Tát đối chứng sinh. Thay vì bây giờ mình không có phải nói như ngài, nhưng mà mình lập lại người khác. Ví dụ bây giờ mình gặp một người bạn, một người bạn thân hay bạn chơi, người mới gặp đi nữa, mình dùng những cái lời lẽ rất là dịu dàng để mà gặp gỡ, gọi là ảnh giao đó. Rồi từ cái ảnh giao đó mình đưa một vài cái ý niệm tốt
đó là tôi nói những người mà sơ thẳng mình không gặp nó. Mà nếu như vậy đó thì như là mình đã biết chân lý, mình đã học Phật pháp, mình đã có kiến thức, đã dám trao dồi kiến thức những thứ mới thì biết rồi. Còn đến cái giai đoạn mà không mến đầu lên thì tới bây giờ nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế nhưng mà nói như thế đó, tất cả mọi người ai cũng đang tánh sáng biết hết. Đức Phật đã rằng ngài là Đức Phật đã thành. Tất cả chúng sanh là Phật, cũng không thể thành. Đó. Câu nói đó nó cứ chân tài nó khác, nhưng mà cái điều nó giống như thế này. Tôi nhớ bây giờ biết gì mình gặp một người bạn Việt Nam, một người bạn ngoại quốc, một người Pháp, và biết gì làm nó ngày vừa mất thanh nhất. Hàng người bất sinh Bồ Tát bản tâm ti cùng bản dịch của tam tạng Kumaravisa tương đồng chỉ tên danh từ các phẩm theo tốt cho phù hợp với căn tánh của người tu văn là bây giờ với là hai phần khác nhau. Tức là lợi tham, từ đây ra bất cứ người nào
người xuất gia, kể tại gia, kể lớn người nhỏ gì, ngài đều là chắp tay nói lên, tôi cùng giáo cùng 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 cùng. Các vị thể được thành Phật. Thành Phật là gì? Tất nhiên là các vị thể. Thì cái phẩm này nói lên như Lai Phật là tức là cái sức mạnh của nói lên cao là của Đức Như Lai, là chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nhưng mà thực ra là nó chung cho tất cả chúng ta được phải là đây Như Lai như tôi thường giảng thường nói ở tại Pháp Hội này như á rung nữa là như là chỉ tập tánh sáng của chúng ta. Nếu như nó bị giảm, nếu nó bị thiếu, nếu nó bị hư thì chúng ta tu như thế nào? Cho nên có tình khác nói rằng cái tánh sáng của chúng ta này tại thánh pháp tâm, tại phạm khi mà thành một vị thánh nhân, một đức Phật, một vị Bồ Tát rồi thì cái bản tánh nó cũng có tăng lên. Mà hiện bây giờ chúng ta còn đương làm phàm phu chúng sanh thì tánh nó không thể giảm, nó chỉ có bị bao nhiêu cái cảnh trở bên ngoài nó bao lên, nó làm cho cái tánh nó không được phát hiện. Vì thế là mình cố gắng phát hiện một ngày nào đây cũng như phát hiện học ra thì được. Là như bắt đầu là cái tánh tự nhiên nó đương nhiên gì, nó không có lai động gọi là nhân, còn lai là lai thẳng tự nhiên, lai thẳng tự nhiên, lai thẳng tự nhiên. Tự nhiên là nếu chúng ta khai thác nó đúng, nó trở lại, nó trở về với cái tánh sáng. Bởi vì ở trong kinh Phật thường nói một cái đại thể nó bao la như thế này, nó tròn, cái như là đại tánh nó như vậy đó. Thì ở trong cái phần này, đây là chỉ cho chúng ta biết vậy thôi. Ở trong cái như là đại tánh của mỗi người chúng ta đây, nó có chia là hai phần. Một là phần thịnh, hai là phần nhiễm. Nhiễm là sao? Cái phần nhiễm cái phần thịnh cứ nó chia ra, nhưng mà cái bản thân nó vẫn là cũng như nói ví dụ như đây thì cũng như là trong một cái ly lớn chúng ta đựng nước tục, nước nó có cạn có sáu phần, thì ở trong đó chúng ta có thể nói rằng ở trong ly nước có một phần thịnh một phần nhiễm. Khi chúng ta lấn trong hoặc là đánh kèn hoặc là làm cái gì để cho nó lấn trong rồi là thì cái phần nhiễm nó dần dần nó cô động lại. Nếu mà đặc biệt đây là nói ví dụ thôi, bởi vì thực ra thì chuyển nó cái phần nhiễm là khi mà chuyển trên tu tập là gì, tu tập là để nếu cái phần nhiễm này, phần nhiễm tức là phần tạm thấu, nếu phần nhiễm này nó trở thành cái phần tỉnh trong thì người tu tập chuyển cái phần nhiễm đó để trở thành phần tỉnh. Rồi có nhiều người như tâm kinh, trong kinh Lăng Nghiêm có một vị đứng lên hỏi Đức Phật, nói rằng bà Đức Thế Tôn, tự nhiên trong kinh Lăng Nghiêm là nói nguyên như thế này, nói rằng chúng ta tất cả chúng ta tức là ở trong một cái bản tánh, một cái chân tâm thanh tịnh như thế này, từ do một niệm vọng động bất giác của mình, cho nên nó mới có là sơn hà đại địa thế giới chúng sanh có tất cả sự vật bên ngoài. Mình đặt ra thành cái vật này vật nọ, mình đặt tên nó mê làm như là đa ít liên mê, nó mới làm từ vô nghĩa tới bây giờ. Rồi khi mà chúng ta ở trong cái lần như nói chúng ta cố gắng tu hành, tức là cố gắng chuyển cái phần hiểu đó, cái phần tầm trượt, cái phần tầm cấu đó, nó trở thành phần tịnh. Thì có một vị Bồ Tát đứng lên và cái Đức Phật nói rằng và cái Thế Tôn, nếu mà chúng con tôi được cố gắng với mình tôi tập luyện tập thiền định quán tưởng làm cho thể nó phải thấy nó trong sạch. Nhưng mà nếu nó trong rồi thì biết đâu có một ngày nào đấy cái mình nó cái vận động nó bất giác nó sanh ra đục nữa nhiễm nữa thì làm sao mà chúng con biết chúng bị hoài đơn hoài làm sao mà được hỏi được Phật vậy? Phải tả thì sao? Nghĩa là phải tả sao mà làm? Phải trong này có phần nhiễm phần tỉnh. Tại chúng con cố gắng làm cho cái phần nhiễm nó hết. Càng ngày nữa là nó len qua đây. Cái phần tỉnh nó len qua đây. Hết cái này nó còn tỉnh. Chợt biết một người nào đấy nó sẽ vận động nó say nhiễm lên nữa. Thì thôi chúng con cũng hoài. Chúng mãi không biết làm sao mà hết được. Hỏi Đức Phật như thế. Đức Phật hỏi như thế mà Đức Phật lại trả lời sao? Trả lời để mà hiểu, dùng cái ví dụ khác để mà trả lời bởi vì ông sư vừa thì cứ thấy rằng có những lúc cho nên là khi mà lúc kinh mà phải nói ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất là Phật hỏi như thế nào? Phật hỏi như thế một người đi trên đường, nói như là thứ nhất, là thứ nhì, là thứ ba, có thể là làm được. Nhưng mà nếu cái người đó mà đã đi tới những cái lần mà không thể làm, tức là khảo cũng đừng đã rồi á, hỏi cho cái người đó phải làm được. Đó là Phật hỏi là ví dụ như đây thì những người đi làm cái nước, cái người thứ ba là thế nào cũng phải làm được là đâu. Nhưng mà nếu mình tháo rồi cái đúng được biết được được xá có bản đồ rồi rồi đó thì Đức Phật hỏi biết đó làm được là có rồi là được cái người thứ nhất nói cái chuyện rồi mới giải thích cái này. Cái chuyện thứ hai Đức Phật nói rằng là cái cây gỗ cái gỗ mình đốt nó thành to hết rồi, đốt nhánh đốt nó thành to hết rồi á, thì có khi nào đốt hết rồi rồi nó trở thành gỗ lại được hay không? Đó là cái ví dụ thứ hai. Cái ví dụ thứ ba là cái ví dụ vàng. Vàng những khi nó còn ở trong quặng, ở trong mỏ chưa có lọc, nó thành vàng đồng á, thì có thể nó mình nhìn thấy nó không đâu, không phải là cái thứ bình thường. Nhưng mà thợ vàng, thợ bạc người ta đã đem ra người ta giảm lọc hết rồi, nó trở thành ra như đồ nữ trang đặc biệt. Hỏi cái đồ nữ trang vàng đồng đó, nó có thể nó trở lại những cái trạng tốc của tổng lực không? Không. Tôi tin được cái từ này cũng phải bốn cái được. Bốn cái khi mà mình nhẩm, cái khi nhẩm á, thì mình thấy giữa lúc trong nó có đủ nó một xanh vàng đỏ, xanh nó có như hoa đốt vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng khi con mắt mình hết nhẩm rồi, hết bệnh rồi, có thấy cái quan đốt dưỡng trong nước đó. Thành ra trở lại, Đức Phật nó trả lời là khi mà chúng ta đã nhiễm hết nhiễm rồi thì không bao giờ chưa lại trở lại cái vấn đề nhiễm tới những chúng ta còn nhiễm đó. Cũng như chúng ta hiểu thế, cũng như mình đó, tôi vừa khi còn mệt hoặc là làm việc mệt hoặc là thiếu ngủ thiếu đi đêm mà hôm mà hôm qua hôm kia thành thử ra bây giờ mình ngồi phải có một lùi gió mát lạ được cái mấy những thường nó nói trở lại hai cái chữ như hai là Đức Phật đó nè như bất động ra thành những cái là chữ tắt cho mình cái gì lên đó như thế này khi mình thanh lên giữa cuộc đời này rồi mình quan tâm tất cả các cuộc đời rồi mình cứ cho những cái này là thật, cái kia là thật, cái nọ là thật, còn là mình đặt ra hoặc là từ nhân đặt ra hoặc là những người khác đặt ra là mình chấp nhận mình cho đó là thật. Trong một thực tập khi mà con người đã giác ngộ rồi thì tất cả cảnh vật bên ngoài nó không còn là thật nữa mà nó giả trong sự giác ngộ, có phải là nó sẽ trở nối như người thường không, nghĩa là nó tưởng như trong mắt rễ nhãn của các người tu hành cái nhìn thấy rằng một gì đó là một cái sự một cái giả dối ví dụ như công ty nhà mà mình nhìn trong một con người thì mình cho là đẹp là cao là tốt là biết cái sự thật mà sự thật nhãn hay rễ nhãn hay nhìn á thì người ta thấy trong con người là cả một cái sự mất tịnh là cả một sự như là vô ngã vô chấp và nó đây không có cái sự như vậy. Cái phần nhiễm này tức là mình tu tập cho nhân từ hết làm cái việc hết nó trở thành quan quan tỉnh thì lúc bây giờ coi như là không còn sợ nhiễm ô, không còn sợ bỏ lại nữa, đồ bỏ ở đâu cũng không sợ. Thần lực là cái sức quan trọng hay là nói tới cái sức mạnh, cái sức mạnh kia đi. Tâm hồn mình á, thực ra mình muốn làm một việc gì mình chú tâm hết sức mình làm lại, không có gì thì mình làm được lợi được cái này, tại vì mình không chịu làm, hoặc là mình làm lỡ chừng hoặc là mới tới sự làm thì mình thấy khó, mình thường bỏ mình không làm, chứ sự mình hết tâm mà như thế, à một con đường là việc gì cũng thế thôi, như là sở tác cho mình tất cả mọi việc đều làm xong trong cái cuộc đời của mình. Cho nên vì cái khoản này chúng tôi có làm một cái bài sẽ cũng hết cử như lai thần lực, như lai thần lực để nói lên để giới thiệu cho quý vị thấy như lý tướng tôn tấm tống tôn mà lãnh đạo đúng cái chân lý, như là như như đúng là cái chân lý mà mình
tôi
nhiều khi mình không chịu tiền cầu ở đâu mình mà để trong giữ tiền cầu ở đâu đấy phía bên ngoài, tất nhiên là sai, không tốt thì muộn biết được là sai điều đạt lắm. Cho nên cái câu nào đứng theo cái chân lý để mà sửa đổi đi tới, cái chữ tu là sửa, tu nghĩa là sửa, sửa đổi đi tới, đi tới có nghĩa là tinh thần, tinh thần mai rồi mốt là trải ngày dùng tháng, trải tháng dùng năm, đừng tin tất gì. Tất đừng có nên tìm cầu ở đâu bên ngoài. Bên ngoài nữa là chẳng hạn như thế này, là mình cứ chính mình là mình lại bỏ đi, mà cứ đi tìm ở đâu diễn ra bên ngoài là không bao giờ. Nên Đức Phật khi mà giảng pháp tới cái phần cao, thì Đức Phật nói là tiền Phật mình sẽ tiền Phật của mình, không có tiền Phật mà cứ đi tìm ở đâu Phật bên ngoài là khó. Nhưng mà cái lúc đầu là quý vị nên nhớ, ví dụ như mình mới nghĩ gì đó thì thường tụng tâm kinh trong sách chính thì Phật cũng vậy. Cho nên nếu chúng ta học đạo hay là giữ đạo nghe giảng đạo thì sao nhiều khi mình không vững, hiểu không được không? Nghĩa là tại sao cũng biết á, khi Đức Phật nói, chẳng hạn như Đức Phật thì tập về đạo, Đức Phật nói mình muốn tập về đạo, đến chùa, đến những người từ những đời thời những người có cái lòng là nhất định phải mình còn lãnh đạo, cũng không tính khó nè, có thể là ngoài đâu, nhưng mà cái chân lý sao á, thì Đức Phật lại nói khác. Phật nói rằng đừng có nên tâm tệ ở nơi ngoài nữa, mà mình phải tìm ở nơi Phật của mình. Bởi vì cái sao cái thấp như là như đạo khi mà còn cũng như khi mà một thằng em chưa hiểu cái gì thì nhất định là phải luôn tựa đâu để mà nhưng mà đến cái tuổi trưởng thành rồi 18, 19, 20, 25 tuổi rồi là nhất định nếu mẫu gì mẫu việc gì mà cứ là tương tự với cha mẹ thì tự nhiên anh nó không thể mạnh được, anh không có được tính đáng, không có được đạt được. Cho nên kinh điển nếu mà chúng ta không học thì chúng ta thấy khổ cũng không có từ dễ lắm, cũng kinh đó cũng Đức Phật nói. Cho nên thời pháp mà Đức Phật nói thấp khác rồi những thời pháp là lên vượt vừa Đức Phật có khác, nhưng mà vượt lên ra Đức Phật có khác mà kinh pháp qua đó là một thứ là chỉ thẳng lòng người thấy khác biệt. Câu thứ hai, lai thành chánh quả đoạn não sầu như lý tâm tu mà trở lại, tức là lai thành chánh giác, tức là lai thành chánh quả trở lại mà thành được cái quả vị chân chánh hoàn toàn sáng suốt giác ngộ rồi á, thì lúc bây giờ đoạn hết tất cả các cái tự từ não này, cầu nguyện thế giới này,
nó bây giờ không còn nữa, nó chuyển hết. Bây giờ nếu mà mình chưa có ra thành chánh quả thì ngày nào cũng bị là phiền não nè, ngày nào cũng bị ôn sầu nè, hãy nổi lên chứ cái là một tình buồn đâu. Mà hãy tới cái giai đoạn nào đó nó giúp tự nhiên à, thành ra phải làm sao để mà thành cho được quả vị chân chánh để mà khứt tất cả những cái sự não được. Cho nên người ta nói tiền não tức người đó. Tôi đây là giấc ngộ. Không thể bỏ cái tiền não, bỏ hẳn nó đi, mà đi tìm còn đề là không được. Còn nếu như bỏ cái sự sanh tử đây nè, để mà tìm biết là không được. Phải ở trong cái sự sanh lai tử tứ, trong con người thương của mình đây, để mà tìm cho được cái cảnh an vui tốt đẹp. Cho nên ăn thua ở nơi tâm niệm của mình, khéo diễn tổng thì hai người. Mà một người thì nhìn tất cả sự vật, không có cái gì cả, buồn chuyện nó chỉ như cuộc đời nó diễn tiến như vậy mà. Bởi vì nếu cuộc đời mà nó không có buồn phiền, không có đủ sức dựng lăn chăn lăn ra cuộc đời, cái nhân thì nó như vậy như vậy rồi. Thành ăn thua lên mình. Cái người khác họ cũng sống hiện tại, cũng hai người nào sống ở một hoàn cảnh, nhưng mà người khác người ta ung dung, không có cái gì chẳng hạn hết. Của tiền đến dân vọng giữa dữ đến cũng chừng đó, mà nếu nó muốn đến nữa nó đi cũng chừng đó, chứ không có khi đến thì quá như quá mừng ở tội. Khi mà có tiền thì nó gặp được gì ta tới nhiều nó sẽ chừng thôi. Đã bảo bằng cách nào thật sự mình có tiền của một khả nhân nhân rồi bằng cái này sẽ đến xá lại. Rồi xá lại khi mà tiền của tên gọn thì nó đi, thì lúc bây giờ mới đâu không đâu nữa. Thành ra theo chúng tôi nghĩ như thế này, bởi vì mình còn đang mang không làm rồi, chưa phải là bỏ hẳn cái các phần tối đại này được. Công việc làm vẫn làm đúng bổn phận, đúng ở trong hoàn cảnh của mình, ở cái lúc tuổi của mình, tuổi trẻ tuổi lớn tuổi già vẫn làm, nhưng mà cái việc làm coi như nó là tuân bổn phận, làm để mà làm. Mình phải tìm con đường, phải lắc một cái nẻo để mà tìm chỗ giải thoát và giác ngộ. Đừng quá chạy theo cuộc đời, hay là đừng quá nô lệ theo cảnh đời, rồi chưa làm gì đó, ngày qua tháng lại hoặc lại bằng nào. Cho một ngày nào đang nghĩ là đang đi, không có, ta đi trước nhà chết. Một ngày nào đi là ta khỏi. Thầy là tới tháng là tôi không có tâm tính, mà mình thấy không. Làm sao cái mỗi ngày nó mỗi sáng, mỗi ngày mỗi giác ngộ. Cũng như tôi thường nói đó, mình nằm ngay phát như thế này, nó không mất đâu, nhưng mình giữ thêm, chỗ nào hứa đâu, mình giữ thêm sau thôi. Bởi vì một bài giảng không thể nào một hai tiếng đồng hồ mà giảng hết cái thanh hiệu của giáo lý đâu. Còn vị nào mà chưa rõ thì cũng để mà hiểu rồi, để mà nó có việc tôi làm. Chứ còn nếu như mà cũng thì là cái gì gần ngồi, nhưng mà nếu mà ngồi làm những việc khác nó không có lợi mà bằng là trong khi mình đó mình đã để cho những cái chân lý đi ra đi đó nó không nhận nó thắng được. Cho nên là câu thứ hai, khi trở thành cái bậc chánh quả, cái là chánh giác, cái là thành Phật đó, thì đoạn hết dứt hết cái đoạn này là dứt hẳn bỏ hẳn bao nhiêu cái thực não, bao nhiêu cái phần nghiệp rồi cái tự thi ba học thần thông tự tại hà kỳ tịch. Cái này ai cũng là ngủ, cái này là ngủ như người còn gì nữa. Nghĩa là khi mà cái thần thông của mình nó được tự tại rồi, nghĩa là không còn cái gì nó làm cho mình khổ lụy khổ tâm. Hà kỳ tịch người ta đánh dấu hỏi ai mà biết được cái cảnh đó, cái cảnh đó ai cũng không biết. Cái cảnh đó như nhân ẩm thủy lãnh loãn tự ti, cái khi đó cũng cái người mà uôn nước lạnh biết lắm là cái người nó biết thôi, cái người đã có năng lực và nó là nên nhất là nó lạnh như ta cũng sai, mà là lạnh như là như động cũng sai, hay là như sai hết cái đó nó tự. Cho nên đến cái giai đoạn mà cứ là thần thông tự tại, nào ai biết cái nó khó cái người ngoài mình biết được đó. Chỉ cái người chứng lộ đó là lực dụng kim cương
tạo hồi đầu, nghĩa là phải dùng cái sức tu hành, nhất là ở cái cảnh mà ngủ được ác thế sở tiên nhập, đây là cái ngủ được ác.